Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được chữa lành. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Suy niệm vinh quang và sứ mạng. Chúng ta mừng Chúa lên trời có nghĩa là mừng Ngài được tôn vinh vì đã hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó, là hoàn tất công việc cứu độ nhân loại qua sự chết và sự phục sinh. Thánh Marco chỉ ghi vắn tắt là Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Chúa lên trời không có nghĩa là Chúa xa cách chúng ta, mà trái lại, Chúa càng ở gần chúng ta hơn. Khi xưa, Ngài hiện diện hữu hình nên hạn chế mình vào một vài nơi chốn, chỉ ở gần bên một số người. Nay Ngài hiện diện vô hình nên Ngài có thể ở với mọi người trong mọi nơi qua mọi lúc và ở riêng với mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh của đời mình. Với đức tin và lòng yêu mến Chúa, ta cảm nhận được điều này từ chính tâm hồn mình. Thánh Agostino đã nhận ra và diễn đạt điều đó thật sâu xa. Thiên Chúa còn thân thiết với tôi hơn cả chính bản thân tôi. Bài tin mừng liên kết hai sự kiện song song: Chúa Giêsu lên trời và lệnh truyền loan báo tin mừng. Vì ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên trần gian mang tính phổ quát dành cho tất cả mọi người. Do đó, Ngài đã trao cho các tông đồ sứ mạng: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tại sao lại loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo? Cây cối có thể nghe tin mừng được chăng? Khi người ta nghe theo tin mừng của Chúa Kitô, phải chăng tất cả vũ trụ sẽ được biến đổi? Điều này được Thánh Phaolô giải thích trong thư gửi tín hữu Roma. Muôn loài thụ tạo những ngông ngóng đợi chờ Ngài Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người, với niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Roma chương 8 câu 19-21. Khi chúng ta sử dụng các thụ tạo sai cách hay trái ý Chúa là chúng ta làm điều dữ. Khi sứ điệp tin mừng thay đổi con tim chúng ta, muôn loài thụ tạo cũng sẽ được hưởng nhờ. Chúng không còn bị sử dụng cho điều xấu nữa, mà được sử dụng đúng mục tiêu của chúng, như chúng đã được tạo thành: một phương tiện để yêu thương và sống hạnh phúc. Sứ mạng của các môn đệ là làm việc để cho có một nhân loại mới và một thế giới mới chào đời. Đức tin chính là lời đáp trả lời rao giảng và được liên kết với phép rửa tội. Còn về các dấu lạ trong hội thánh lúc ấy, không chỉ do các tông đồ thực hiện, mà nhiều lần thánh thần hành động nơi và qua các thính giả. Các dấu lạ hôm nay cũng không hẳn xảy ra cùng một cách thức như thời các tông đồ, nhưng chủ yếu là để khơi động lòng tin cho những ai muốn đón nhận tin mừng. Biết bao dấu chỉ lạ lùng của các Kitô hữu qua mọi thời đại mà giáo hội không ngừng tuyên thánh. Những dấu chỉ đó là những tấm gương rạng ngời xả thân vì tình yêu tha nhân để xây dựng công lý, hòa bình, đem lại niềm tin, an vui và hy vọng cho nhân thế. Tin mừng được loan báo đến đâu là sự sống mới của Đức Kitô lan rộng tới đó để đem lại ơn cứu độ cho con người. Chúng ta được chọn gọi làm Kitô hữu cũng vì sứ mạng loan báo tin mừng. Đọc kinh cầu nguyện hay tham dự thánh lễ cũng là để kính múc sức mạnh thiêng liêng để thi hành sứ mạng đó. Sứ mạng được thi hành dưới nhiều cách thức, tùy lòng yêu mến và khả năng của mỗi người. Đặc biệt đối với giới trẻ, Đức Thánh Cha Benedicto XVI từng kêu gọi như sau: các con hãy làm nhân chứng cho đức tin của chúng con qua thế giới kỹ thuật số. Hãy dùng những kỹ thuật mới đó để truyền bá thánh kinh, hầu cho tin mừng về tình yêu vô hạn của Thiên Chúa vang dội bằng những phương thức mới khắp trong thế giới. Ước gì mỗi người chúng ta hăng say với sứ mạng mà Chúa đã trao ban, với tất cả khả năng, theo hoàn cảnh và bậc sống của mình. Lạy Cha, mỗi người chúng con sinh ra đời đều được mời gọi thi hành một sứ vụ, là niềm vinh hạnh để phục vụ nước trời. Để đời con nên nhân chứng Đức Kitô, đem đến cho con người ơn cứu độ. Đó cũng là ý nghĩa toàn bộ của đời con khi lắng nghe Chúa trong nguyện cầu để nhận ra các dấu chỉ của trời cao, cho đời con trở thành lời loan báo. Nhận ra sứ vụ của đời mình, nhưng nhiều khi con vô tình sao lãng, làm phí phạm hoặc mất mát những ân ban. Khi nhìn lại, con mới chợt bàng hoàng, vì thấy Chúa vẫn âm thầm đang mong đợi. Có khi con sống sứ vụ như người đời, muốn có quyền lợi và ham mê địa vị, cũng hơn thua, cũng mưu mô tính toán, hoặc làm với thái độ khoe khoang, tự mãn, nên phúc không thấy mà tội lại vương mang. Có khi con lại sống sứ vụ rất mơ màng, nghĩ rằng giữ đạo lên thiên đàng là đủ, chẳng cần chi phải nhiệt tình với sứ vụ. Nhưng đó là cách con phòng thủ biện minh để mình được sống an nhàn khỏi hy sinh. Con đã quên mình trở về từ trong tội lệ, với phẩm giá cao sang và vị thế cao vời, để hôm nay con đáp lại lời mời cao cả là sống cuộc đời mình để đáp trả tình Cha. Ước chi sứ vụ đời con là một khúc tình ca để góp phần đem lại an hòa cho thế giới, để mỗi ngày thiên hạ thêm biết Cha, đấng là tất cả, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Trời nhưng vẫn còn lại đây, nhiệm thể Ngài là nguồn sơ sống ban cho nhân loại, để dìu con bước đi trên đường trần, từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng. Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây. Lời của Ngài, lời đưa con tới quê hương trời cao, bằng tình yêu mến hy sinh phục vụ, dựng xây thế giới hòa bình hôm nay. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời. Bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới, Chúa về trời là thiên đàng rộng mở, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người, bằng đón nhận tin yêu và sống tin yêu. Chúa về trời là bắt đầu từ nay, cuộc sống này bừng lên ánh sáng trong ơn thành thần, dìu ta vững bước đi qua đêm trường, qua những nguy nan vực sâu thế gian. Chúa về trời nhưng vẫn hiện diện qua từng con người và từng biến cố trong giáo hội Ngài, để ban ơn thánh giúp ta nhiệt tâm trở nên nhân chứng tình Ngài yêu thương. Chúa về trời là niềm hy vọng, sự sống đời sau cho con dự phần vinh quang ngàn đời. Bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới, Chúa về trời là thiên đàng rộng mở, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người, bằng đón nhận tin yêu và sống tin trời. Mơ ước của đời con được theo Ngài, đời con hãy biết sống cho mọi người, tình thương chan chứa con đi xây đời, cuộc sống đẹp ngời từ nơi thế gian. Chúa về trời, sự sống của đời sau được khơi màu, gọi con vững bước qua bao đổi thay, vượt qua gian khó dân thân từng ngày, để niềm vinh phúc tràn đầy mãi sau. Cho con dự phần vinh quang ngàn đời, bằng cuộc sống hôm nay dựng xây thế giới. Chúa về trời là thiên đàng rộng mở, từ nơi thế trần, từ nơi tâm hồn của mỗi người, bằng đón nhận tin yêu và sống. Tin yêu và sống.